cho người đi kiếm. Trời ơi, mình đuổi ra đi, tối nay con mình ngủ đâu, thấy không? Con kỳ đường với một bộ quần áo mà tối nay không biết nó ngủ đâu. Rồi không biết ăn cướp, ăn trộm gì có bắt không? Thì cái bọn hải tặc ra rồi, không biết bọn ở trong rừng nó có bắt con mình không, mà cho người đi kiếm, cả 100 người, 200 người đi kiếm, khắp nơi cũng thấy. Thằng kia nó chở ngựa đi mất rồi. Rồi ông về bệnh quá trời bệnh, ông buồn bệnh, ăn không được, uống được bệnh. Bệnh nằm một chỗ vậy đó, buồn dữ lắm. Rồi đâu chừng cỡ tháng sau thì cô này á, nó muốn về thăm cha. Tôi muốn về thăm cha, mới nói bên chồng nói giờ cha con vậy đó, bây giờ con muốn về thăm, không biết ba con sao. Từ ngày ba con giận nữa con đi vậy, nhưng mà không biết ba con sao. Ý liền hai vợ chồng, vợ chồng xe giá đồ, ngựa xe chở về á, rồi chở đồ ăn đồ đồ, chở đồ đạc đồ về, rồi mà thăm ổng á. Thì khi mà bước vô nhà thì ổng nghe con cũng về đó, ổng mà muốn chết rồi. Nghe con ổng về cái ổng lật đật ngồi vậy, mừng quá trời. Ổng tưởng là con ổng về là cái thân tàn tạ là xin ăn thôi, nhưng mà ổng về về xe cộ rình rang á, rồi người hầu kẻ hạ đưa rước rồi chống kèn đồ đi vô đưa về tới nơi thăm ổng. Ổng ra ổng mới thấy, ôi vậy con bữa con bỏ nhà đi rồi con sao vậy con này nọ. Tới hôm con khóc nức nở, thấy con bữa giờ bây giờ còn đẹp hơn nữa, mà đeo vàng bạc còn nhiều hơn nữa, mà có chồng á thì chồng á đàng hoàng hơn nữa. Rồi thấy cái chàng rể quá đẹp trai mà hiền lành á, cái hai chồng vô thăm cái ông mừng quá. Em nói bây giờ ba mới biết à, đúng à, phải có phước à, hưởng à, dục đâu á cũng hưởng á. Đúng rồi vậy á, thôi bây giờ con để cho ba quy tâm bảo, đi quy tâm bảo rồi ba bố thí đừng kiếm sao nhờ. Thế là bắt đầu từ đó ổng mới là tin tâm bảo, và ổng mới bắt đầu bố thí, không cần cái nàng kia nữa. Nói bây giờ con muốn vậy bố thí như vô bấm cho. Con nói vậy thôi khỏi, bên đây có hai chồng, chồng con với má chồng con, ba chồng con bố thí cho lắm, bên đây bố thí thả ra luôn, không sợ. Ông nói nào con muốn bố thì con về bên ba con bố luôn, ta cho luôn. Từ đó thì ra ổng mới tin là nhân quả. Mà thiệt đó quý vị, ở đời này quý vị coi 1.000 người ngồi thì 1.000 cái mặt khác nhau, mà 1.000 đôi mắt khác nhau. Mỗi người á, nó có phước báo trong mình, nó phước báo giàu sang. Nếu có nhiều người cái phước báo không bệnh hoạn, có nhiều người á, không có được phước báo đó thì là bệnh hoạn. Rồi có người thông minh, có người không thông minh đó. Có người cao, người thấp, có người lùn, người ốm, người mập, đủ thứ hết á. Nó nhích một chút là nó khác rồi, không ai giống ai hết á. Cho nên á, mình ráng á, mình tu á, để gì? Để kiếp sau nếu mình còn trở lại đây, mình thành đạo rồi, mình trở lại đây quá độ chúng sanh, thì cái chùa mình á, muốn làm gì cũng có đó. Có nhiều thầy ở bên một cái nước khác đó, chùa rất là đẹp, chùa rộng rãi thênh thang, nào là đông lan tây lan, nào giảng đường đủ thứ đó. Tại cái đó là phước báo của người ta hồi xưa đi tu, tu phước và tu huệ. Nếu mình tu mình chỉ băm băm, mình nghĩ tối mình tu hoài mà mình không có quá, nên là quần quá độ sanh thì không được. Đức Phật nói nè, phải tu phước và tu huệ. Những vị tỳ kheo mà không có tu phước mà tu huệ không thì ngồi trong núi á, tu chứng quả là hán. Nhưng mà cái ông thầy đó nghèo lắm, đi khắp nơi cũng ai cho đó, có ai cho hết á. Còn những cái người mà giàu sang á, chỉ đi lo tu phước mà không chịu tu huệ á, ông tu huệ thì sao thành thành a la hán, thành Phật. Thì ông tu huệ á, mà tu phước không á, thì nữa nó thành con voi. Con voi mà ở trong hoàng cung á, con voi trong hoàng cung có gì biết không, nó đeo đủ thứ đó không. Cái lỗ tai nó thì hai cái hột sòn hai bên lỗ tai để bự, thấy không? Rồi trước nó thòng xuống cái hột sòn thứ hai. Rồi mình của nó đeo, nó mang một cái tấm để cho bà, mấy bà nữ hoàng ngồi á, thì xung quanh nó toàn hột sòn không? Vàng bạc kết vô không à. Nhưng mà nó cũng vẫn là con gì? Con voi. Trong mình của nó đeo đủ thứ, dưới chân nó bốn cái chân đeo lục lạc, vàng, thấy không? đủ hết á, nên dời cái nó cuộc đó đổ rồi. Cho nên mình phải tu phước và tu huệ. Vì vậy mà Đức Phật biểu chứ, các vị tỳ kheo, ông đừng có tu ép sát, ông đừng có tu khổ hạnh ép sát, và không có mà tu theo cái kiểu mà hưởng thụ dục lạc. Hai con đường đó là phải bỏ, chỉ tu con đường trung đạo. Con đường trung đạo ở đây là nhận ra có tứ giác ở trong không? Có chứ. Không, phải nhận ra thực trạng của cuộc đời, là thực thể của cuộc đời, là có huệ nhãn đó, nhận ra sự kết hợp của vũ trụ. Nhân sinh, vũ trụ là ai? Mây nè, mây cũng có mây hợp mây tan, thấy không? Gió thì nó di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác. Rồi nước làm sao? Nước nó lướt xuống rồi nó chảy đi, để gặp, nó gặp nóng nó bốc thành hơi, nó bay lên, nó thành mây. Mây bay ra biển, nó gặp lạnh nó rớt xuống, hoặc là nó rớt xuống ở đây nó thành nước. Ở nước đó mà gặp lạnh nó đứt thì nó biến thành sương mù. Sương mù cũng là nước mà. Cho nên cái bản chất của nó thay đổi, nhưng mà nó thay đổi nhưng mà bản chất nó không mất. Và bản chất của nước là gì? Là ướt lắm. Nó kiểu nào nó cũng ướt à. Sương mù nó cũng ướt, thấy không? Nước đá cũng ướt, nước lạnh cũng ướt, nước nóng cũng ướt, mây. Mây ướt không? Mây ướt đó. Mây mà gặp lạnh nó đóng thành nước. Không khí nè, nó cũng có nước mà. Không khí trong mình đương ngồi cũng có nước. Múc ly nước đá để đầy nó gặp lạnh cho nó đóng vô thành nước, nó rớt xuống xung quanh đi nước đá. Chứ không phải từ nước từ trong ly nó dột ra. Nó ở ngoài á, nó đóng ở trong ly nước đá rồi nó rớt xuống bàn á. Nước cái ly vậy rớt xuống bàn đó. Tại cái không khí nó chạm nhầm cái ly nước đá lạnh. Và bắt đầu nó biến thành nước, nó rơi xuống. Ở trong chỗ mình ngồi hiện nay có nước không? Có nước đó. Có gió không? Có gió đó. Có lửa không? Có lửa. Có lửa tại đây. Bây giờ mình không tin, mình lấy hai cái cây, mình cả cho thiệt mà mạnh ha. Cả thiệt mạnh thì nó sẽ té ra lửa tại đây nè. Đó, có đất không? Có là bụi đó. Bây giờ này có một cái ánh mặt trời nó rọi ngang đây cho quý vị coi. Thì quý vị sẽ thấy á. Đi trong đó. Đất này nước này gió này lửa hiện trước mặt mình đây mà mình không thấy. Thấy không? Rồi nó kết hợp lên con người của mình, đất nước với lửa. Cho nên khi mình có huệ nhãn rồi thì thấy được vũ trụ là kết hợp do nhiều duyên chứ không phải một. Cho nên khi mình ta tu rồi, ta nhìn trong trái cam ta thấy có đất, ta nhìn trong trái cam ta thấy có nước, ta nhìn trong trái cam ta thấy có gió và thấy có lửa. Nếu trái cam này không có lửa mà để trong bỏ trong tủ đá là lạnh, không có chất ấm á, thì trái cam này nó đầy nó thành nước đá, thấy không? Trên có đất mà có nước mà có gió mà ta nhìn trong cái cây, ta nhìn ăn một cọng rau muống, ta cũng nhìn thấy trong cọng rau muống có đất nước gió lửa. Thế đó, nhìn một con người cũng thấy có đất nước gió lửa. Mà thấy đất nước gió lửa là mình hiểu được cái gì? Các duyên hợp lại thành một món. Tất cả các duyên, các những chất này chất nọ nó hợp lại thành món, phải không? Mà món đó nó do nhiều chất hợp lại thì cái những cái chất kia lâu ngày nó sẽ bị tan ra. Bị tan ra thì chất đó không còn, thì cái cục đó không còn. Tất cả đều vậy hết á. Mình muốn cho nó còn hoài không bao giờ. Vì vậy mà khi nó còn thì tính còn, khi nó hết thì tính hết. Cái bản chất của cái ly là bể. AB hả bể, phải không? Cho nên người ta tới nhà mình chơi, hoặc là con đít tới nhà mình chơi mà lỡ nó làm bể thì sao? Cái bản chất của mày là bể mà. Mày không bể trước thì mày bể sau. Mày bể thì dục vô một rách. Đâu có gì đâu mà phải giận phải hờn. Thôi sống thoải mái. Còn mình đương đi chạy xe rồi phải không? Đụng cái sao nó chẹo cổ, phải không? Rồi đụng cái sao nó nhức đầu. Cái mình buồn quá, sao tôi bệnh hoài. Đâu có lì gì mà buồn. Cái bản chất của mày là bệnh mà, phải không? Không bệnh trước cũng bệnh sau à. Cho nên là bệnh thì cho uống Panadol vô chứ có gì hết đâu. Vậy thì lấy hai viên Panadol cho nó uống vô. Mày cũng bệnh nè thì tao cho mày uống thuốc. Vậy sống bình thường thôi, sống làm sao cho được an lạc. Và cái tâm mình phải điều chỉnh. Khi mình học Bát Chánh Đạo đây thì mình muốn là mình làm gì? Điều chỉnh cái tâm, điều chỉnh nè cái nghề nghiệp nè lại cho đúng đúng chánh pháp, điều chỉnh nè cái quan niệm cho đúng chánh pháp là chánh kiến, điều chỉnh cái suy nghĩ của mình cho nó đúng con đường, chính chứ đừng có suy nghĩ tầm bậy, rồi điều chỉnh cái hành động của mình á phải đúng, đừng có gây ra những cái ác nghiệp, gây ra cái nhân ác thì bị quá à, gây nhân lành thì được quả lành à, phải sống trên cái nhân quả. Nếu mà quý vị theo đạo Phật mà quý vị bỏ quên nhân quả thì á đạo không phải là đạo Phật. Đạo Phật á là phải có nhân quả. Điều thứ hai của đạo Phật là nhân duyên. Nếu bỏ đi nhân duyên mà không tin thì cũng phải là tin đạo Phật. Đạo Phật tất cả là do duyên hợp, phải không? Do duyên hợp, mình thấy tất cả đều duyên hợp thì mình tránh được cái gì? Tham. Phải mà mình không tham thì mình đâu có giận. Mà mình thấy nó duyên hợp, mình thấy rõ ràng cái bản chất của cuộc đời như vậy thì mình đâu có si mê. Cho nên nói si là tham rồi sân. Si là mình không thấy được cái bản chất cuộc đời mình, bản chất của sự vật và con người, không thấy được bản chất của vũ trụ và nhân sinh, cho nên mình si. Si là si mê, không có rõ ràng, không có minh bạch, không có thấy rõ được là si. Mà mình thấy không thấy rõ được là mới tham. Mà tham á thì tham mà hỡi không, mình tham mà tham, mình tham là tham dục. Mình thấy mình tham là mình muốn đem về là dục, là muốn lấy là tham dục. Mà tham dục cái gì tham dục cũng được sân. Là si rồi tới tham rồi tới sân, chứ không phải tham sân si. Tham sân si là nói theo tàu, nói theo tàu mới ngược. Việc tham sân si mà đang lại việc khi si tham sân mới đúng. Mình sân là do si, phải không? Mình sống là do tham, mà mình tham là do si. Cho nên là phải diệt si. Mà muốn diệt si á, thì có gì? Phải có gì? Có huệ. Mà muốn có huệ thì phải có gì? Có định. Có định. Cái định nó mới sanh ra huệ. Mà muốn có định thì phải giữ giới. Cho nên cuối cùng rồi á, giữ giới cho thanh tịnh không được phạm thì nó sanh ra định. Nhưng mà phải quán chiếu. Khi mà không có định thì không quán chiếu gì được á. Cái tâm mình nó đang sao xíu mong văn mà mình đâu có tính chuyện gì nó ra được. Nói thôi mấy tụi, mày về hết đi, mày đi ra khỏi nhà tao hết đi, mày đi ra khỏi phòng mày để mình tao ở trong phòng mà, phải không? Cho tao yên thì tao mới tính được chuyện này chuyện nọ. Nói tụi mày quậy tao quá rồi làm sao mà tao tính công chuyện cho ra. Nó quậy quá sao tính cho ra, để ngồi yên lại mới tính nó ra. Thì phải có định. Có định rồi cái tâm mình nó an xuống, rồi nó mới phát ra cái trí huệ, mới phán đoán mọi việc mới đúng con đường, còn mấy nó sai. Bây giờ muốn có định á thì cũng ngồi quán chiếu đó. Bây giờ cái Phật biểu mình có định là dễ lắm. Cái pháp môn niệm Phật này nó dễ định lắm. Chỉ nhớ cái Phật A Di Đà này, cái tay ấy, cầm cái mông sen làm sao, cái miệng làm sao, con mắt làm sao, thấy không? Rồi á, bông sen mấy nhiêu cánh sao. Còn không nữa mà muốn chơi gút nữa thì quán chiếu cảnh giới cực lạc. Rồi các vị Bồ Tát đi ra kinh hành chung quanh cái tháp kia, bên á, hướng đông á, thì mấy ông Bồ Tát ngồi thiền với gốc cây phóng hào quang đương tiếp dẫn cái ông nọ. Bên hướng ma tây á, thì có những cái lầu đài cung điện, các vị Bồ Tát đương nói chuyện với nhau, hai người nói khúng, hai người nói ăn khúng. Dưới kia, dưới cái ao sen ấy, thì ta đường dẫn sanh lên ào ạt, thấy không? Rồi mấy con chim ở trên cây ấy, thì nào là Bạch Hạc Công Đức Anh Võ thì đương chạy lăng tăng mới phát. Rồi mấy cái ông đồng tử trong cái bông sen nở ra mấy cái ông đồng tử nhỏ nhỏ vui biết bao nhiêu mà nói. Còn ở trên trời kia thì mấy ông tiên đi nhẫn nhơ đang ở trên không kia, wow, quá sung sướng rồi. Mình nhìn vô đó thì mình là sao? Là mình đỉnh rồi. Đâu còn nhớ không chuyện đi nữa đâu, phải không? Nhiều phương pháp lắm á, 84.000 pháp môn mình tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà sự thật ra mình ở trong cuộc đời này nè, mình phải tu định trên cái thân mình nè. Mình làm gì mình biết cái đấy nha, là định á, kêu là chánh niệm. Chánh niệm là nói bây giờ tôi đứng dậy, tôi biết là tôi đang đứng dậy, tôi đứng dậy đâu có tham gì đâu. À, tôi biết là tôi đang đi xuống bếp à, rồi tôi biết là tao đang lấy cái muỗng à, rồi tôi biết là tôi đang bắt cái nồi lên, thì đâu có gì sao. Mà mình không chịu, mình bắt cái nồi lên bếp một cái bệt, thì mình đừng nhớ tới cái chuyện hôm qua. Trên cái nồi của mình bắt lên bếp này, không bắt này bắt bếp kia. Cho nên mình làm chuyện mà không cái tâm mình kêu là con người dung tâm đó. Cái tâm mình làm mà cái tâm mình ở chỗ khác. Đây có nhiều ạ, đương làm công chuyện này, chứ cái miệng nói chuyện với ai á. Phải không? Đương làm vậy á, đương làm vậy á, mà cái đương nói chuyện với ai á. Cái tâm không có tại đây. Bởi vì á, kêu là tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri kỳ vậy. Tâm bất tại yên mà cái tâm nó không có ở ngay cái thân mình đây. Giờ nhìn cái việc gì á, thì không thấy gì đó, mà thấy cái chuyện đang suy nghĩ kìa. Thị như bất kiến, rồi thính như bất văn. Ai đi ngang mà nói mình câu gì mình đâu có để. Là tính như bất văn mà nghe mà không nghe được. Rồi thật như bất tri kỳ vậy. Là mặt cái tâm không có ở đây, đang suy nghĩ chuyện khác, đang đi lộn với ai biết. Mà tới đây là lấy đồ đũa gấp đồ ăn bỏ vô miệng le lẹ mà không biết ăn cái gì. Thật như bất tri kỳ vậy, cũng không biết mặn hay ngọt nữa. Ăn tới à. Mà thường thường nghe Đức Phật nói là con người đó là con người trong thân. Mất mình à, không còn mình nữa. Mà đa số người làm vậy, bởi vì mà quên đầu quá, nhớ đầu thì quên đuôi. Quên ôi là quên. Từ nào cũng tới đây chứ cô, con mới 38 mà sao con quên quá chứ cô. Không biết làm sao mà con cũng không quên hết chứ cô ha. Nói thôi cũng sao rồi, để bữa nào tôi châm mấy tụi uống thuốc nhớ. Nhưng mà kẹt trong cái thuốc nhớ à, bác sĩ chưa đến chế. Phải chế mình mua giùm nó uống không. Bây giờ muốn cho nó không quên thì một là niệm Phật, hai là chánh niệm. Chánh niệm là thân đâu tâm đó, thân đâu tâm đó. Còn không phải nhớ, nhớ tình nhớ gì đà. Tất cả cái tô, cái chén, cái rổ, cái sàn, cái đôi dép, đôi guốc gì cũng phải là Di Đà vô. Niệm Di Đà lên trên đó đó. Cái mặt bà nào mà mình ghét á, mình cũng niệm Di Đà, Di Đà, Di Đà vô cái mặt bà. Mình biến bà cái mặt mà dễ ghét á, mình niệm Di Đà vô, bóng vô, bóng vô. Một lát cái tự nhiên mình thấy, cũng thấy bà, thấy Di Đà. Thì tất cả đều ra Di Đà hết. Cầm cái gì lên qua Di Đà, quét nhà Di Đà, lấy cái chậu Di Đà, bắt cái nồi Di Đà, nằm xuống đóng mền ở Di Đà, phải không? Riết này lấy một ngày nào đó tới đây nó thưa sư cô, con thấy được Di Đà rồi. Là sao? Tất cả nó biến thành Di Đà, thì đâu có phân tích gì đâu. Di Đà mà còn tham gì nữa. Di Đà đâu có sân, Di Đà đâu có si. Trên tối á, trước khi mình nằm ngủ quá hỏi chứ là từ sáng giờ tôi có tham không? Không. À, từ sáng tới giờ tôi có si không? Không. À, từ sáng tới giờ tôi có sân không? Không. À, từ sáng tới giờ tôi có phiền não không? Không. À, từ sáng tới giờ tôi có vọng tưởng tính toán nhiều không? Không. À, mô về Phật, bữa nay con thành đạo. Phải không? Vậy à? Tối kiểm điểm lại. Coi coi, tham này, sân này, si này, phiền não này, vọng động điên đảo này, tính toán là phân tích là chia trẻ nè, không hết đó là nam mô về Phật, bữa nay con thành đạo vậy đó. Cái mỗi ngày mình thành khúc đấy đó. Rồi hỏi từ sáng tới giờ mình làm được bao nhiêu, mình niệm được bao nhiêu khối rồi. Phật ấy đã mô về Phật, mô về Phật, mô về Phật, mô về Phật. Còn không á, muốn như là nam mô nó dài lắm, làm sao mà thành khối được. Ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, như má ơi 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 vậy đó. Thì á ma nó nghe mình kêu má, nó cũng chạy nữa. Cũng như á, cái thằng kia nó tới nhà mình, nó sợ má mình lắm, nó tính quánh mình. Mà hãy mỗi lần mà nó đánh mình thì má mình đã đánh nó, phải không? Thì nó chạy. Bây giờ ma nó muốn bắt mình thì ma nó sợ Phật, cho nên nó muốn bắt mình mà la Phật ơi Phật ơi Phật ơi Phật ơi Phật ơi Phật ơi Phật ơi. Cái nó nghe là sao? Nó chạy mất tiêu. mà không có nó cũng chạy nữa. Mà nó tới bắt mình á, trong nhà mấy cái thằng tới đánh mình thì kêu má ơi má ơi má ơi má ơi má ơi, thì nó cũng chạy nữa. Thì giờ ma nó muốn tới nó bắt mình về cõi nó không cho mình thành Phật, rồi mình nói Phật ơi Phật ơi Phật ơi Phật ơi, thì có gì đâu, con Phật con Phật con Phật con Phật con Phật con Phật cũng được, còn ai gì là Phật ai gì là Phật ai gì là Phật ai gì là Phật cũng được. Cái bà kia bà đi xong á, bà chèo ghe đó, bà con Maya nó nổi lên, nó ngồi trước thiền bà đó. Cái bà nhìn vô bà hết hồn, bà dưới mà 5 giờ khuya thì bà chèo xuồng ra bà chợ bà bán cà bán đồ đó. Bà thấy một cục đen thùi ngồi trước xuồng bà chèo rột rột nè, bà sơn ngồi cục. Bà quá hồn bà nói múc bọc chứa. Bà làm hơi cái nó rớt xuống cái đùng ở dưới nước. Mà giá còn có bà bà cái thiên thủ thiên nhãn thiên thủ thiên nhãn thiên thủ thiên nhãn là nó cũng hết xuống nó nghe cái câu thằng chú của Phật nó cũng hết xuống. Phật lực có thần lực mà Phật không hậu quan mà nó ma nó tiêu giống như cái đèn pin vậy. Danh rá mình niệm Phật đi, con cháu của mình á mình đâu có theo một bên giữ hoài, phải quý vị, mình đâu có theo con cháu một bên mà mình giữ cái đó có được an toàn hay không á, tránh được tai nạn hay không. Chiều mà nó không về mà mình nghe âm ba lăng mà nó tổ ồ e mà là mình đã rúng động rồi, không biết con mình có làm sao không. 3 giờ đi học về mà tới 3 rưỡi không thấy mà nghe xem ba lăng nó chạy là đấy ở nhà lo, phải vậy không? Thì bây giờ làm sao mình phải tu một biểu con cháu mình nó niệm Phật, dạy cho con cháu mình để niệm Phật, để Phật che chở nó. Chứ làm sao mà mình đi sát một bên đấy mà giữ con mình nó đi ở ngoài đường mà, phải không? Thì dạy con cháu trước khi ngủ niệm Phật để mà nó an toàn, nó tự nó lo cho nó. Chứ mình đừng có lo ở nhà đâu tiên, hay mà ở nhà nội lo không đâu tiên chết á. Chứ là hai nữa mình làm phước hồi hướng, con nó nhờ cái phước của cha mẹ mà. Mình thương con mình thì mình ráng lo mình tu đi, mình thương con mình không chịu tu mà mình cứ lo cho ăn không à. Rồi mình phước đâu cho nó, chỉ có cái phước mới bao che nó được thôi. Thì vậy mình phải ráng, mình tu cho mình mà mình tu cho con. Rồi mình nhìn cuộc đời này cái gì cũng có quan trọng hết á. Ấy là quan trọng mình đau khổ mà. Cho nên cái gì có thì có, gì không thì không. Chứ mình lo mình chỉ bồi công lập đức thôi.
Rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn. Khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại thành Ma La. Bữa cơm cuối Chun Đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. Bước chân in dấu đại bi, nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc 2 lần mà